Hôm nay tôi cố gắng đi viếng Chúa Thánh Thể được một lúc trước khi đi ngủ. Thần trí tôi được say đắm trong người như bảo tàng độc nhất của mình. Trái tim tôi được ngơi nghỉ một lúc gần bên trái tim đấng lang quân của tôi. Tôi nhận được ánh sáng để biết cư xử với những người chung quanh. Và rồi tôi lại trở về chốn cô tịch của mình. Bác sĩ đang chăm sóc cho tôi. Tất cả những người chung quanh đều rất tử tế với tôi. Ngày 10 tháng 12 năm 1936. Hôm nay tôi dậy sớm và uống thuốc trước khi đi tham dự thánh lễ. Ở đây, thánh lễ được cử hành vào lúc 6 giờ. Sau khi hiệp lễ, tâm trí tôi ngất ngây trong Chúa như đối tượng say yêu độc nhất của mình. Tôi thấy mình được quyền toàn năng Chúa thu hút. Khi trở về phòng riêng, tôi cảm thấy yếu nhược và phải nằm nghỉ ngay. Chị nữ tu đưa cho tôi một ít thuốc, nhưng suốt ngày tôi cảm thấy rã rời. Đến tối, tôi cố gắng, nhưng không sao làm nổi một giờ thánh. Tất cả những gì tôi có thể làm là kết hợp với Chúa Giêsu đau khổ. Phòng tôi ở ngay bên cạnh phòng nam giới. Tôi không ngờ những người này lại lắm lời đến thế. Từ sáng đến tối, họ kháo láo đủ mọi vấn đề. Phòng nữ giới yên tĩnh hơn. Nữ giới luôn bị mang tiếng về tật nói nhiều. Nhưng tôi đã có dịp để tin điều ngược lại mới đúng. Tôi khó khăn lắm mới có thể tập trung cầu nguyện giữa những trò đùa cười cợt này. Tuy nhiên, một khi ơn Chúa đã chiếm hữu tôi hoàn toàn, họ không quấy quất được, vì khi đó tôi không còn biết những gì xảy ra chung quanh. Lạy Chúa Giêsu của con, những người này nói về Chúa ít quá. Chúa Giêsu ơi, họ bàn luận đủ mọi vấn đề ngoại trừ Chúa. Và nếu như đề cập đến một chút về Chúa, thì có lẽ họ cũng chẳng nghĩ gì đến Chúa. Mọi sự trên đời làm họ hứng thú ngoại trừ Chúa, đấng tác thành nên họ, họ lại không đá động tới. Lạy Chúa Giêsu, con thật buồn khi thấy các trụ tạo hững hờ và vô ơn tệ bạc dường ấy. Ôi Chúa Giêsu của con muốn yêu mến Chúa thay cho họ và đền đại Chúa bằng tình yêu của con. Lễ Mẹ Thiên Chúa vô nhiễm nguyên tội. Ngay từ sáng sớm, tôi cảm thấy tình thân mật của Đức Mẹ. Trong giờ thánh lễ, tôi được nhìn thấy Mẹ khả ái yêu kiều đến nỗi không lời nào có thể diễn tả được, dù chỉ một phần nhỏ vẻ mỹ lệ này. Mẹ mặc đồ trắng, thắt dây lưng màu thiên thanh. Áo choàng của mẹ cũng màu thiên thanh. Trên đầu mẹ đội một trường thiên. Ánh sáng diệu kỳ chiếu tỏa toàn thân mẹ. Mẹ nói cùng tôi, mẹ là nữ vương trời đất, nhưng đặc biệt là hiền mẫu của hội dòng con. Mẹ áp tôi sát vào trái tim mẹ và phán, lúc nào mẹ cũng dành cho con một lòng cảm thương. Tôi cảm thấy sức mạnh của trái tim vô nhiễm Đức Mẹ đang trào đổ vào linh hồn tôi. Giờ đây tôi hiểu được vì sao tôi đã dọn mình và thao thức ngóng đợi ngày lễ này suốt 2 tháng trời. Kể từ hôm nay, tôi sẽ cố gắng làm cho linh hồn hết sức thanh sạch, để những tia sáng ơn Thánh Chúa được phản chiếu với tất cả vẻ sáng người. Tôi khát mong trở thành pha lê để làm thỏa mắt Chúa. Cùng ngày hôm ấy, tôi nhìn thấy một vị linh mục được bảo bọc trong luồng ánh sáng từ Đức Mẹ. Vị linh mục ấy rõ ràng rất yêu mến Đức Mẹ vô nhiệm. Một nỗi khát khao lạ thường ngập vào linh hồn tôi. Tôi lấy làm lạ vì sao nó không tách rời linh hồn ra khỏi thân xác của tôi. Tôi khao khát Thiên Chúa, muốn được đắm chìm trong Người. Tôi hiểu mình còn đang ở chốn lưu đày tăng tốc. Linh hồn tôi mòn mỏi Thiên Chúa với tất cả sức lực của nó. Hỡi các bạn, những người cư dân của quê hương tôi, hãy nhớ đến cảnh lưu đày này. Khi nào những bức màn sẽ được cất đi cho tôi? Mặc dù nhìn thấy và cảm nghiệm bức màn ngăn cách giữa tôi với Thiên Chúa hết sức mỏng manh, nhưng tôi khát mong được nhìn thấy Người diện đối diện. Xin cho mọi sự được nên trọn theo thánh ý Chúa. Ngày 11 tháng 12, hôm nay tôi không thể tham dự trọn thánh lễ. Tôi chỉ dự được những phần quan trọng, và sau khi hiệp lễ, tôi lập tức trở về nơi cô tịch của mình. Sự hiện diện của Thiên Chúa bỗng trùng phủ tôi, và đồng thời tôi được cảm nghiệm cuộc thương khó của Chúa một lúc. Trong thời gian ấy, tôi được ban một tri thức hiểu biết sâu xa về công cuộc của lòng thương xót Chúa. Đang đêm, tôi đột nhiên bị đánh thức và biết có một linh hồn đang năn nỉ xin tôi cầu nguyện. Đó là một linh hồn rất cần thiết. Một cách ngắn gọn, nhưng với hết tâm hồn, tôi đã xin Chúa thương đến linh hồn của bà. Chiều hôm sau, khi vào phòng bệnh, tôi thấy có một người đang hấp hối, và biết rằng cơn hấp hối đã kéo dài suốt từ đêm hôm trước. Khi tôi xác minh được, thì ra đúng vào lúc tôi được mời gọi cầu nguyện. Vào đúng lúc ấy, tôi nghe có tiếng trong linh hồn: "Con hãy đọc chuỗi kinh cha đã dạy." Tôi chạy đi lấy tràng chuỗi mân côi, rồi quỳ xuống bên người hấp hối, và lấy hết lòng sốt sắng bắt đầu đọc chuỗi kinh. Đột nhiên, người bệnh mở mắt ra và nhìn tôi. Tôi chưa kịp đọc xong chuỗi kinh thì bà đã tắt thở trong niềm bình an lạ thường. Tôi tha thiết xin Chúa hãy thực hiện lời Người đã hứa với tôi về chuỗi kinh. Chúa cho tôi biết linh hồn người quá cố đã được lãnh nhận hồng ân Chúa hứa với tôi. Đó là linh hồn đầu tiên được hưởng nhờ ân huệ Chúa đã hứa ban. Tôi cảm nghiệm được sức mạnh lòng thương xót Chúa đã bảo bọc linh hồn ấy. Khi về phòng riêng, tôi đã nghe những lời sau. Trong giờ chết của họ, ta sẽ bảo bọc mọi linh hồn đã đọc chuỗi kinh này như vinh quang riêng của ta. Hoặc khi có ai khác đọc chuỗi kinh này để cầu cho người hấp hối, thì ân xá cũng giống như thế. Khi chuỗi kinh này được đọc bên giường người hấp hối, cơn nghĩa nộ Thiên Chúa sẽ dịu xuống, lượng nhân từ vô biên sẽ bao phủ linh hồn ấy, và lòng thương xót sâu thẳm dịu dàng của ta sẽ động lòng vì cuộc thương khó bi thảm của con ta. Hôm nay tôi đã chiến đấu với các thần dữ tâm tối vì một linh hồn. Satan căm hờn với lòng thương xót của Thiên Chúa khủng khiếp biết bao. Tôi thấy hắn chống đối với toàn bộ công cuộc này. lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, đã chịu căng thay trên thập giá. Xin đối thương đến giờ lâm tử của con. Lạy trái tim Chúa Giêsu đầy lân ái, đã chịu lưỡi đồng mở ra. Xin trở nên nơi nương náu cho con trong lúc cuối đời. Ôi máu và nước đã tuôn trào từ trái tim Chúa Giêsu như nguồn mạch thương xót vô tận cho chúng con trong giờ lâm tử. Lạy Chúa Giêsu hấp hối, con tin ở lòng thương xót. Xin hãy làm nguôi cơn nghĩa nội Thiên Chúa trong giờ lâm tử của con. Ngày 12 tháng 12 năm 1936. Hôm nay tôi hiệp lễ và chỉ tham dự được một phần thánh lễ mà thôi. Lạy bánh hằng sống, tất cả sức lực của con là nơi Chúa. Nếu không được hiệp lễ, chắc con khó mà sống nổi hết ngày hôm nay. Bánh thánh là kiên thuẫn cho con. Lạy Chúa Giêsu, không có Chúa, con không biết phải sống thế nào. Chúa Giêsu, tình yêu của tôi hôm nay đã cho tôi hiểu biết người yêu thương tôi dường nào. Mặc dù có một vực thẳm sâu rộng ngăn cách đôi đàn giữa tạo hóa với thuận tạo, tuy nhiên trên một phương diện nào đó vẫn có một điều gì tương xứng. Tình yêu lấp đầy vực thẳm cách ngăn. Chính Chúa đã hạ cố đến với tôi và cho tôi được kết thân với người. Tôi dìm mình trong Chúa, có thể nói là mất hút trong người, tuy vẫn ở dưới ánh nhìn đầy yêu thương của người. Linh hồn tôi tìm được sức mạnh, năng lực và biết rằng mình đang yêu mến, và nhất là cũng đang được mến yêu. Tôi biết Đấng toàn năng bảo vệ tôi. Lời cầu nguyện như vậy dù ngắn ngủi nhưng đem lại lợi ích lớn lao cho linh hồn. Tất cả các giờ cầu nguyện bình thường không đem lại cho linh hồn nhiều ánh sáng cho bằng một lúc cầu nguyện nồng thắm nhưng ngắn ngủi này. Chiều nay, lần đầu tiên tôi được thư giãn ngoài trời. Tại hành lang có ánh sáng của dưỡng đường, chị Felicia hôm nay đến thăm tôi, đem theo một ít vật dụng cần thiết và vài trái táo thật ngon, cùng những lời thăm hỏi của mẹ bề trên cùng các chị em yêu dấu. Ngày 13 tháng 12 năm 1936, xưng tội trước Chúa Giêsu. Khi nhớ ra đã hơn 3 tuần mà chưa được xưng tội, tôi bật khóc khi nhìn thấy tội lỗi và một số khó khăn của mình. Tôi không thể xưng tội vì hoàn cảnh không cho phép. Vào ngày xưng tội định kỳ, tôi bị liệt giường. Tuần sau đó, buổi xưng tội rơi vào buổi chiều, nhưng sáng hôm đó, tôi đã phải đi bệnh viện. Chiều nay, cha Anthas vào phòng và ngồi giải tội cho tôi. Trước đó, chúng tôi không trao đổi với nhau một lời nào. Tôi hết sức vui mừng vì đang nóng lòng muốn được xưng tội. Như thường lệ, tôi đã bộc bạch hết linh hồn mình. Cha đã giải đáp tường tận cho từng điều. Tôi cảm thấy được hạnh phúc phi thường vì có thể thổ lộ mọi sự. Về việc đền tội, cha bảo tôi đọc kinh cầu thánh danh Chúa Giêsu. Khi tôi đang định trình bày về khó khăn khi đọc kinh cầu này, thì Ngài đã trỗi dậy và ban phép xá giải cho tôi. Bỗng nhiên, thần thái cha trở nên sáng láng, và tôi thấy không còn phải là cha Anthas mà là Chúa Giêsu. Y phục của Chúa trắng ngời như tuyết và người liền biến đi. Lúc đầu tôi hơi ấy nấy, nhưng sau đó một niềm bình an ngập lúc linh hồn. Và tôi nhận ra Chúa Giêsu giải tội tương tự như các linh mục khác. Tuy nhiên, một thần lực kỳ diệu đã thấu nhập vào lòng tôi lúc đang xưng tội. Thoạt đầu, tôi không hiểu điều ấy có ý nghĩa gì. Ngày 16 tháng 12 năm 1936, tôi dâng ngày hôm nay để cầu cho nước Nga. Tôi đã dâng mọi đau khổ và kinh nguyện của tôi để cầu cho đất nước đáng thương ấy. Sau giờ hiệp lệ, Chúa Giêsu phán với tôi: Cha không thể chịu đựng đất nước ấy nữa. Hỡi ái nữ của cha, con đừng trói tay cha lại nữa. Tôi hiểu rằng nếu không nhờ lời cầu nguyện của các linh hồn đẹp lòng Chúa, cả đất nước ấy có lẽ đã bị hủy diệt ra không. Ôi, tôi đau khổ biết bao vì đất nước đã xua đuổi Thiên Chúa ra khỏi các biên cương. Ôi, nguồn suối bất tận lòng thương xót Chúa, xin trào đổ xuống cho chúng con. Lòng thương xót Chúa không biết giới hạn. Lạy Chúa, xin khẳng định sức mạnh lòng thương xót Chúa trên vũng sâu hư hèn của chúng con, vì Chúa không giới hạn những hành vi thương xót. Lòng thương xót Chúa diệu kỳ khôn sánh, làm ngỡ ngàng tâm trí nhân loại và thiên thần. Thiên thần bản mệnh bảo tôi cầu nguyện cho một linh hồn kia. Và đến sáng, tôi biết đó là linh hồn của một người đã bắt đầu hấp hối ngay từ thời điểm ấy. Chúa Giêsu cho tôi được biết một cách đặc biệt khi có người cần đến lời cầu nguyện của tôi. Tôi đặc biệt được thông tri khi có một linh hồn hấp hối cần tôi cầu nguyện. Điều này hiện giờ thường xảy ra hơn trước kia. Chúa Giêsu cho tôi biết linh hồn nào sống theo thánh ý Thiên Chúa sẽ làm cho người được thỏa lòng. Vì vậy, họ đem lại vinh quang rạng ngời cho Thiên Chúa. Hôm nay, tôi đã hiểu, cho dù chưa hoàn thành được một phần nào trong những công việc Chúa đang yêu cầu đi nữa, tôi vẫn được ân thưởng như đã chu toàn tất cả, bởi vì Thiên Chúa nhìn vào ý hướng của tôi khi khởi sự. Cho dù hôm nay Chúa có gọi tôi về với người đi nữa, công cuộc cũng không vì đó mà gian dở, vì chính người là Thiên Chúa của công việc cũng như của người làm việc. Phần tôi là phải yêu mến Chúa đến điên cuồng. Mọi công việc không khác gì một giọt nước bé nhỏ trước mặt người. Chính tình yêu mới có ý nghĩa, sức mạnh và công trình. Chúa đã mở toang những chân trời mênh mông trong linh hồn tôi. Tình yêu lấp đầy những vực sâu khiếm khuyết. Ngày 17 tháng 12 năm 1936, tôi dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho các linh mục. Tôi đã chịu nhiều đau khổ hơn bao giờ hết, cả trong lẫn ngoài. Tôi không hiểu nổi vì sao trong một ngày mà lại có thể chịu đựng nhiều đến thế. Tôi cố gắng làm một giờ thánh, nhưng đến nửa chừng, linh hồn đã cảm nghiệm nỗi đắng đót của vườn cây dầu. Được tay Chúa đỡ nâng, một mình tôi chiến đấu với tất cả những khó khăn trước mắt như những bức tường không sao vượt nổi. Nhưng tôi tin thác vào quyền năng thánh danh Chúa và không sợ hãi gì.